Vì đây tôi kể những kinh nghiệm của tôi cho quý vị nghe một chút. Hồi xưa lúc tôi còn làm tăng sinh thì tôi cũng học như quý vị. Nhưng mà khi học á, cái đầu của tôi nó hơi khác người ta. Cái gì mà tôi không có hiểu thì tôi hay nghi. Nghi là tôi phải tra tìm. Như hồi tôi học những năm còn sơ đẳng thì tôi học được cái lý nhân quả luân hồi kỹ lắm. Nhưng mà rồi tôi có cơ hội đọc cổ sử Ấn Độ. Khi đọc cổ sử Ấn Độ thì tôi thấy cái lý nghiệp báo luân hồi nó không phải mới có từ Đức Phật, mà nó đã có từ cái thời Áo Nghĩa Thơ của Ấn Độ, tức là trước Phật cả mấy trăm năm. Thì tôi đọc vậy cái tôi buồn liền. Tôi nói sao ông Phật mình, ông không có, ông giác ngộ rồi, ông lựa cái gì mới, ông dạy mình, ông lấy cái cũ của người ta đem ra dạy mình. Nghĩ như vậy thì hơi buồn. Buồn thì cũng buồn thôi. Nhưng mà rồi có một lần chúng tôi được đọc một cuốn sách, một số học giả nó phê bình, nói rằng đạo Phật là ăn cắp cái lý nghiệp báo của Áo Nghĩa Thơ ra làm của mình. Tôi nghe cái đó thì tôi xót quá, khó chịu quá. Ông Phật mình mà sao lôi thôi vậy? Của người ta có rồi mình ăn cắp đem ra làm của mình thì thật là buồn. Cho nên lúc đó tôi hơi khó chịu, tôi suy gẫm. Như vậy thì sao? Mình lâu nay mình tin rằng Đức Phật giác ngộ viên mãn, thì cái gì của Phật dạy đều là từ trí tuệ giác ngộ của Ngài mà lưu xuất, mà sao lại đi ăn cắp của người ta đem vô làm của mình? Đó, thì tôi không bằng lòng cái đó. Khi không bằng lòng cái đó thì tôi mới đọc. Sau này lên trung đẳng rồi lên cao đẳng thì tôi học, tôi phải tra hết. Lúc đó thì tất cả những bộ kinh A Hàm còn trong Hán Tạng chưa có ai dịch, tôi phải cắm đầu tôi đọc, đọc cho hết 4 bộ A Hàm, tính ra thì hơn 200 quyển. Khi đọc một lần tôi thấy chưa thấm, đọc 2 lần, đọc 3 lần. Nhưng mà khi đọc đó rồi, cái tôi có một cái nguồn an ủi. Lâu tôi không nhớ tên bài kinh, nhưng mà tôi nhớ có lần Đức Phật dạy rằng Ngài khi chứng được Thiên Nhãn Minh rồi thì Ngài nhìn lại chúng sinh bị nghiệp dẫn luân hồi sanh tử, giống như là người đứng trên lầu cao nhìn xuống ngã tư đường, thấy cả đi đường này người đi đường nọ một cách rõ ràng không có nghi. Thì như vậy sở dĩ Phật nói luân hồi nhân quả hay là nghiệp dẫn luân hồi là Ngài thấy, chứ không phải thật Ngài ăn cắp, phải không? Ngài thấy rõ ràng. Thì lúc đó là một nguồn an ủi của tôi. Tôi thấy như vậy thì không phải Phật ăn cắp như người ta nói, người ta nói xấu. Rồi lần lần tôi lại thấy một chỗ nữa. Bởi vì Áo Nghĩa Thư thì sau này đó là cái đạo Bà La Môn kế thừa cái tinh thần Áo Nghĩa Thư, mà Áo Nghĩa Thư đã có nói về nghiệp báo luân hồi, thì những cái gì đó đã nói lên nhưng mà nó chưa có phân tích, chưa có rõ ràng. Cho nên rồi Bà La Môn họ kế thừa Áo Nghĩa Thư họ lại đặt ra một là đặt giai cấp. Đó, họ lấy cớ rằng dòng Bà La Môn là sanh ở đâu của Phạm Thiên, còn cái dòng khác từ ngực, từ bụng, từ đầu gối, từ bàn chân, phải không? Là bốn dòng, thành nó vì vậy mà Bà La Môn là dòng kính trọng nhất. Rồi chia ra từng dòng giai cấp sai biệt, khiến cho người dân càng khổ. Đó là một điều. Điều thứ hai nữa, họ nói là nghiệp báo luân hồi, mà họ chủ trương rằng phải nhờ những vị Bà La Môn cầu cúng thì mới hết nghiệp, hết tội. Hoặc là phải mở những cái hội tế đàn, nào trâu nào dê cúng cho nhiều thì mới hết tội. Đó, thì hai cái điều đó đều bị Phật bác hết. Như vậy thì đứng về mặt giai cấp thì Đức Phật bác rằng tất cả mọi người, ai đều máu là đỏ, nước mắt là mặn, cho nên đều bình đẳng chứ không có giai cấp. Đó là Ngài phá cái giai cấp. Rồi tới cúng tế, cúng đàn để cầu được phước thì Ngài cũng phá cái chấp đó. Nhiều quá tôi không kể hết, nhưng mà tới nói Bà La Môn cầu nguyện thì được lên thiên đàng, được về với Phạm Thiên thì Phật cũng bác luôn. Mà sự việc bác đó tôi thấy rất là rõ trong một bài kinh kể lại rằng, một hôm Đức Phật Ngài đang ở tại rừng, trong rừng với một số đệ tử, thì có một số thầy Bà La Môn tới hỏi Phật, hỏi thưa Ngài Cù Đàm, đệ tử Ngài chết, Ngài cầu sanh về cõi lành được không? Thì lúc đó Phật không trả lời. Phật mới hỏi, đệ tử của các ông chết, các ông cầu sanh về cõi lành được không? Thì các vị Bà La Môn đáp, được. Thì Phật mới nói thí dụ, Phật nói rằng như có một cái giếng sâu, bây giờ có người ôm một cục đá để trên miệng giếng, mời 20-30 thầy Bà La Môn lại đứng chung quanh, yêu cầu quý thầy chắp tay cầu nguyện dùm tôi xô cục đá này xuống giếng mà nó nổi đừng chìm, quý thầy cầu được không? Thì các ông mới lắc đầu, cầu không được. Rồi Phật lại nói, bây giờ có người họ cầm một cái chai dầu tới, rồi họ đứng trên miệng giếng, họ yêu cầu 20-30 thầy Bà La Môn chắp tay cầu nguyện dùm tôi đổ dầu xuống giếng, quý vị cầu nguyện cho nó chìm tận đáy giếng, quý thầy cầu được không? Cũng lắc đầu, nó không được. Phật nói cũng vậy, người làm nghiệp lành thì giống như là dầu nó nhẹ, thì đổ xuống dưới mặt giếng thì nó nổi trên mặt, không bao giờ chìm. Nếu quý vị có ác ý cầu nguyện nó xuống, chìm xuống cũng không chìm được. Cái người tu các pháp lành thì tự họ nghiệp dẫn lên cõi lành, dù các ông có ác ý cầu nguyện nó xuống địa ngục, họ cũng không xuống. Đó. Ngược lại, người làm dữ, làm ác, do cái nghiệp dữ ác đó thì họ phải chìm, phải đi xuống như cục đá nặng lăn xuống, rớt xuống giếng thì nó phải chìm tận đáy giếng. Dù quý ông có thiện cảm mấy, chắp tay cầu nguyện nó cũng không thể nổi được. Thì như vậy Đức Phật chấp nhận cầu nguyện hay là chấp nhận nghiệp? Nghiệp lành, nghiệp dữ là cái đưa mình lên hoặc là lôi mình xuống, chứ không phải cầu nguyện mà được lên, hay là không phải cầu nguyện mà đi xuống. Thì như vậy đối với nghiệp Đức Phật Ngài thấy rõ, cho nên Ngài biết cái manh mối nào đưa người ta tới cái cõi lành, cái manh mối nào đưa tới cõi dữ. Cho nên trong nhà Phật mới dạy